Nhận biết sự khác nhau giữa tâm và đề mục. Hỏi: chánh niệm của con tương đối tốt, con có thể quan sát được nhiều hoạt động của tâm một cách liên tục suốt cả ngày. Nhưng con không rõ là mình đang biết được tâm quan sát hay là chỉ quan sát các đề mục thôi. Con xin đưa ra một thí dụ thế này. Con đang đi kinh hành và có sự mù mờ không rõ ràng khởi lên trong tâm. Khi con hay biết về cái tâm đang quan sát trạng thái mù mờ đó, thì tâm lại trở nên rất sáng suốt. Lúc đó, sự hay biết về tâm quan sát hiện lên rất rõ. Đáp: đó là vì tính chất của một cái tâm mù mờ không sáng suốt và một cái tâm quan sát rất khác nhau. Hỏi: đúng, chính xác là như vậy. Đó là lý do vì sao nó rất rõ ràng. Nhưng khi tâm định tĩnh và an lạc thì tâm quan sát lại ít hiện rõ hơn. Đáp: nhưng những gì diễn ra trong tâm và tâm quan sát là rất khác nhau, đúng không? Hỏi: đúng vậy. Khi tâm bối rối, mù mờ hay xao động, bất an thì chúng rất khác nhau. Đáp: vậy thì bạn cố gắng quan sát trạng thái tâm sáng suốt và an lạc đó, bên trong có tâm tham muốn nhìn cho rõ trạng thái ấy hay không? Hỏi: có ạ. Đáp: đừng có nhìn cho rõ nó như thế. Hỏi: vâng, làm vậy chắc sẽ tốt được. Đáp: khi bạn có thể thấy rõ sự khác nhau giữa tâm quan sát và đối tượng quan sát trong một trạng thái tâm nào đó, bạn sẽ dần dần thấy được trong các trạng thái tâm khác nữa. Hiểu rõ sự khác biệt giữa sự quan sát và đối tượng quan sát, giữa tâm và các đề mục là một loại tuệ giác. Bạn có thể tự hỏi mình cái nào là đề mục, cái nào là tâm hay biết. Nhưng sau đó bạn để cho tâm tự làm công việc của nó, đừng mong đợi câu trả lời. Nếu có bất cứ một sự mong đợi hay bất cứ một loại tâm tham nào trong đó, thì tâm sẽ rối lên, không thể sáng suốt. Hỏi: đúng vậy, luôn có sự mong đợi trong đó. Đáp: đối với rất nhiều thiền sinh không nhận ra có sự mong đợi nào đó đã lén vào trong tâm quan sát là khó khăn chính của họ. Vì vậy, phải luôn luôn kiểm tra lại thái độ hành thiền của mình trước khi làm bất cứ việc gì. Đừng mong đợi kết quả. Khi tâm không còn tham muốn gì cả, mọi thứ sẽ rất rõ ràng. Bạn không cần phải căng mắt ra mà nhìn. Một khi tâm đã hướng về thiện pháp, nó sẽ tiếp tục đi tới và mọi thứ sẽ mở ra dần dần. Hỏi: dạ, đúng là con đã cố sức quá nhiều. Đáp: sự cố gắng phải luôn luôn cân bằng. Bạn phải thực hành một cách đúng đắn, một cách quân bình liên tục và một cách có trí tuệ. Quan sát các loại cảm xúc. Cảm xúc là trạng thái tâm lý như giận dữ, đau buồn, lo lắng, bất an, ham muốn, dục vọng, yêu thương, ghét, thích thú, vui vẻ, bi mẫn, từ ái, thanh thản, hay thậm chí là các trạng thái tâm không thể đặt tên khác, như cảm giác nao nao buồn, cảm giác nhẹ nhàng bình an, cảm giác không tên khởi lên khi nghe một bản nhạc quen, một mùi hương lạ, khi đọc một cuốn sách hay, khi nhớ đến một kỷ niệm quá khứ, khi gặp một con người mình đã quen. Ngoài ra, còn rất nhiều loại cảm xúc vi tế, khó nhận dạng, đa phần là sản phẩm của những dòng suy nghĩ bất tận, những hoạt động của tâm thức từ thô đến vi tế. Thông thường trong tâm chúng ta luôn luôn có một loại cảm xúc nào đó, chúng luôn hiện diện và thay đổi liên tục, nhiều tầng, nhiều lớp, chồng chất lên nhau, cái thô lẫn cái vi tế. Chúng thể hiện một cách liên tục và rõ nét ba đặc tướng của các pháp hữu vi: vô thường, khổ và vô ngã. Hỏi: thưa Thầy, làm thế nào để con có thể phân biệt được các cảm xúc của chính mình với những cảm xúc sanh khởi do tác động hay ảnh hưởng của người khác? Đáp: nếu bạn luôn luôn quan sát tâm mình trong mọi lúc, điều ấy sẽ trở nên rất rõ. Khi bạn hay biết các suy nghĩ và cảm xúc của mình trong lúc giao tiếp với người khác, bạn sẽ thấy chúng nuôi dưỡng, tiếp sức cho nhau như thế nào. Hỏi: như vậy là con có thể thấy được những loại cảm xúc nào là do chịu ảnh hưởng từ người khác phải không ạ? Đáp: đúng, bạn sẽ thấy các suy nghĩ và cảm xúc ảnh hưởng đến chính các suy nghĩ và cảm xúc khác như thế nào. và ngược lại. Bạn sẽ thấy cảm xúc của mình bị tác động thế nào bởi những gì họ nói và cách họ nói điều đó với mình. Điều quan trọng là phải luôn hay biết các phản ứng của mình đối với bất cứ cái gì bạn đang trải nghiệm. Hỏi, thưa Thầy, con tiếp tục quan sát cảm giác bực bội con đã trình với Thầy lần trước. Dường như nó vẫn còn ở đó, ở nền sao, nhưng vẫn luôn luôn có mặt. Thế rồi sáng nay con chợt nhận ra rằng con bực bội bởi vì con cảm thấy rất cô đơn. Khi con nhìn ra được điều ấy, cảm giác bực bội liền biến mất. Đáp, khi chúng ta để mắt đến các cảm xúc, nó sẽ không thể lớn mạnh lên, nó không thể gia tăng cường độ được nữa. Khi quan sát cảm xúc, bạn cũng sẽ phát hiện được chúng đến từ đâu, chúng bắt đầu từ chỗ nào. Bởi vì bạn không hay biết được sự cô đơn trong tâm, nên nó đã biến tướng thành một thứ khác, thành cảm giác bực bội. Nhưng quan sát liên tục sự bực bội sẽ dẫn bạn trở lại gốc, tức là sự cô đơn, và khiến bạn thấy được nơi xuất phát của nó. Hỏi, con luôn tin rằng các cảm xúc thay đổi rất nhanh và không thể ở trong thân thể mình. Nhưng kinh nghiệm của con thì khác hẳn. Con có thể cảm nhận nó rất rõ trong mình và nó chẳng thay đổi nhanh tí nào cả. Đáp, thấy được bản chất của tâm, thấy được sự thay đổi nhanh chóng và liên tục của nó, chỉ có thể đến khi tâm đã trở nên rất định tĩnh, sáng suốt và mạnh mẽ. Tâm không ở trong cơ thể, cũng chẳng ở ngoài cơ thể, nhưng tâm luôn có mối liên hệ với thân. Do đó, chúng ta thấy được rằng một số cảm xúc nhất định sẽ ảnh hưởng đến một bộ phận nhất định nào đó trên cơ thể của mình. Chúng ta cứ tưởng cảm xúc đeo bám ở một chỗ nào đó trên cơ thể, nhưng thực ra đó chỉ là sự tương tác qua lại giữa tâm và thân đang diễn ra mà thôi. Hỏi, con đang băn khoăn, không biết mình có đem thêm việc vào thời gian ngồi thiền không? Con có thể có các cảm xúc khi đi kinh hành, nhưng khi đó tâm lại không thực sự ổn định để quán chiếu. Khi ngồi, con khơi dậy những cảm xúc đó lên để quán chiếu và coi đó như một cách để tìm hiểu về chúng. Làm thế này thì cứ như là mang việc vào chứ không phải nhìn việc sanh khởi. Con không xử lý chúng bằng cách dùng tri thức mà bằng cách quán chiếu và tìm hiểu. Đáp, được, bạn có thể làm điều đó. Khi tâm đã sẵn sàng thì có thể làm thế được. Khi tâm đã tương đối ổn định, chánh niệm tốt và có đủ định lực, bạn có thể hồi tưởng lại các cảm xúc để tìm hiểu chúng. Có một thiền sinh thường nói rất nhiều tâm sân hận mỗi khi nhớ lại vụ xích mích với một người khác. Ta bảo anh ta hãy quan sát cảm xúc của mình mỗi khi tâm tự động nhớ lại việc đó. Và tôi khuyên anh ta chuyển sự chú ý sang một đề mục trung tính khác mỗi khi cảm xúc đó quá mạnh và chỉ nhìn lại nó khi tâm đã trở nên ổn định hơn. Tôi cũng gợi ý anh ta mỗi khi tâm thật định tĩnh, ổn định vững vàng thì hãy khơi lên những ký ức đó để xem mình có học hỏi được điều gì từ nó hay không. Anh ấy thực hành như vậy cả một thời gian rất dài và dần dần đã hiểu ra được. Rồi đến một lúc anh không còn thấy cảm giác sân hận khởi lên mỗi khi nghĩ đến việc đó hay nghĩ đến người đó nữa. Anh ta đã có thể tha thứ được vì đã thực sự hiểu được vấn đề. Hỏi, con không hiểu rõ lắm về cảm thọ, chỉ cần biết có cảm thọ lạc, thọ khổ và thọ xả thôi thì đã đủ chưa ạ? Đáp, Vinada, tức là cảm thọ là một loại hoạt động của tâm. Hoạt động cảm thọ này khác với sự nhận thức của chúng về chúng là lạc, cảm giác dễ chịu, khổ, cảm giác khó chịu, hay xả, không khổ, không lạc. Vinada nghĩa là cảm nhận hay cảm giác một cái gì đó. Cảm nhận là khổ, lạc hay xả là sự diễn dịch của tâm chúng ta về cảm thọ. Hỏi, vậy chúng ta phải chánh niệm về tiến trình cảm nhận này hay là tính chất lạc, khổ hay xả của cảm thọ? Đáp, chúng ta cần biết cả hai, và điều quan trọng là phải hiểu rằng chúng đại diện cho các chức năng khác nhau của tâm, thọ uẩn và tưởng uẩn. Chức năng của tưởng là diễn dịch cảm thọ thành lạc, khổ hay xả. Chức năng của thọ chỉ là cảm nhận cảm giác. Hỏi, có nghĩa là chúng ta phải hay biết hoạt động của thọ, tách rời và khác biệt với khổ, lạc và xả, phải không ạ? Đáp: đúng, đúng vậy. Bạn cũng có thể phân biệt sâu hơn nữa về các cảm thọ. Khi tâm diễn dịch một cảm giác nào đó thành cảm giác dễ chịu, tức là lạc, thường là ngay lập tức sẽ làm khởi lên một cảm giác khoan khoái dễ chịu trong tâm, gọi là hỷ. Khi một cảm giác trên thân được diễn dịch là khổ, nó cũng thường làm khởi lên một cảm giác khó chịu trong tâm, gọi là ưu. Phản ứng đối với các cảm giác trung tính trên thân sẽ là xả. Hỏi: thọ và tưởng có luôn hoạt động cùng với nhau không? Đáp: có. Thọ chạm đến tất cả mọi thứ cùng với thức và các tâm sở khác. Bạn cảm nghiệm được thế giới này thông qua hoạt động của cảm thọ. Hỏi: có khó chánh niệm được thọ không ạ? Có phải nó rất vi tế? Đáp: đúng vậy, nó rất vi tế. Thọ xả vi tế hơn thọ khổ và thọ lạc. Tiến trình cảm thọ còn vi tế hơn thế nữa. Không dễ hay biết được nó, hay biết được cái tâm đang hoạt động cần phải có rất nhiều công phu thực hành. Nó không phải là sự hiểu biết bình thường, mà là một tiến trình hiểu biết rất vi tế. Hỏi: khi thiền nằm, con có cảm giác biết một cảm thọ là khó chịu, nhưng tâm không cảm thấy nó khó chịu. Sau đó, một cảm thọ khác khơi lên và tâm biết an lạc. Lần này, biết nó là lạc, nhưng tâm cũng không cảm thấy nó an lạc. Đáp: bạn hay biết về các cảm thọ, nhưng tâm hay biết cảm thọ đó không có tham, tham cầu, bám víu hay sân, chối bỏ, đẩy đi. Đối với những gì được cảm nhận, vì vậy tâm không có phản ứng của khó chịu hay dễ chịu. Tâm chỉ thuần ghi nhận kinh nghiệm như là khổ hay lạc, nó không phản ứng lại, không tham gia dính líu vào cảm giác đó. Hỏi: thưa vâng, đó chính là kinh nghiệm của con. Hỏi: thầy nói rằng cảm thọ không cần phải phân loại thành thọ khổ, thọ lạc hay thọ xả. Nhưng đôi khi con lại thấy việc phân loại như vậy là giúp nhận biết chúng dễ hơn. Khi nhận thấy cái gì dễ chịu, nó giúp con nhìn ra mình bị dính mắc với nó như thế nào và phải đau khổ ra sao khi nó không còn nữa. Xin thầy giảng thêm cho con vấn đề này ạ. Đáp: chúng ta không thể tránh được việc cảm nhận các cảm giác khổ, lạc hay xả. Chúng chỉ diễn ra một cách tự nhiên. Tôi khuyên các thiền sinh không quá chú ý đến sự dễ chịu hay khó chịu, bởi vì làm như vậy là thực ra chúng ta đang kéo dài thêm những cảm giác khổ lạc đó. Tôi muốn thiền sinh chú ý nhiều hơn đến bản thân tiến trình của cảm thọ, hơn là tới tính chất khó chịu, dễ chịu hay không khó chịu, không dễ chịu của các cảm giác. Hay biết cảm thọ còn vi tế hơn hay biết các tính chất của cảm giác. Nghĩa là hay biết về nó như là một hoạt động của tâm hơn là một cảm giác. Hỏi: đôi khi các cảm giác khổ là được cảm nhận là lạc, và đôi khi lạc lại được xem là khổ. Đáp: đúng thế. Một cảm giác nào đó được cảm nhận như là khổ hay là lạc là phụ thuộc vào cái tâm đang chấp giữ tham hay chấp giữ sân. Khi tâm đầy những tham thì nó thường thấy mọi thứ là lạc, tức là dễ chịu. Nhưng khi tâm có sân, nó thường thấy mọi thứ là khổ, tức là khó chịu. Khi cảm thấy lạnh thì chúng ta thấy sức nóng là dễ chịu, nhưng khi nóng thì lại thấy sức nóng đó là khó chịu. Hoạt động thực sự của tâm là tiến trình của cảm thọ, và tôi muốn các thiền sinh học cách nhận biết được thực tại này. Chúng ta cần phải học hiểu để thấy rằng chính tâm cảm thọ, tâm đang làm công việc của nó là cảm thọ. Thấy và nghe, nhìn và lắng nghe. Hỏi: hôm trước thầy giảng về tầm quan trọng của việc chánh niệm trên cái nhìn và cái nghe, chứ không phải chánh niệm về cảnh sắc và âm thanh. Con vẫn không hiểu, xin thầy giảng thêm. Đáp: đừng chú ý đến một âm thanh nào, chỉ cần hay biết rằng mình đang nghe. Nghe nghĩa là bạn biết mình đang biết âm thanh, nghĩa là biết được cả âm thanh và tâm hay biết. Để biết được cái nghe, bạn sẽ biết được rất nhiều loại âm thanh khác nhau. Nếu chú ý vào một âm thanh nào đó, bạn sẽ bị kẹt vào trong khái niệm. Chẳng hạn, suy nghĩ xem cái gì tạo nên âm thanh như vậy, âm thanh đến từ hướng nào, và bạn không thể hay biết được tâm mình. Vì vậy, đừng chú ý đến đối tượng của cái nghe, mà hãy chú ý đến tiến trình nghe. Đối với cái nhìn cũng y như vậy. Hỏi, khi nghe người nào đó nói chuyện, con cảm thấy mình chú ý đến những gì họ nói, cố gắng trả lời họ cho tốt. Liệu con có phải hay biết cái nghe hay cuộc nói chuyện đang diễn ra như thế nào? Hay biết mình đang ngồi trong phòng hay đang nghe âm thanh? Khi cố gắng làm điều đó, con cảm thấy cứ phải căng ra, cứ như mình bị xé ra thành nhiều mảnh. Đáp, khi còn chưa có kinh nghiệm hành thiền, bạn vẫn có xu hướng đi đến đối tượng quan sát. Khi cố chánh niệm trên càng nhiều đề mục càng tốt, bạn sẽ thấy mình cứ phải căng mình ra bao sân. Hãy bắt đầu bằng việc chú ý đến các cảm xúc. Điều rất quan trọng là phải hay biết các cảm xúc của mình khi nghe hay khi nói chuyện như thế nào. Bạn có phản ứng theo bất cứ cách nào không? Chỉ đơn giản biết như thế. Chỉ hay biết bất cứ điều gì là mình đang cảm thấy. Bạn sẽ thấy rằng mỗi khi có cảm giác vững chắc, định tĩnh ở bên trong, tâm sẽ bắt đầu mở rộng và bạn sẽ có thể hay biết được nhiều đề mục khác nhau mà không cần phải cố gắng. Cứ như là các đề mục sẽ tự đến với bạn khi tâm đã định tĩnh và có khả năng thu nhận. Những thiền sinh đã hiểu được cách thức làm việc của tâm có thể chỉ cần giữ tâm trong trạng thái hay biết, rộng mở để thu nhận này và bằng lòng với bất cứ cái gì tâm mình hay biết. Hỏi, vậy thì thực hành cách nghe âm thanh rồi phải nhớ là hay biết thực tế là mình đang nghe là sai hay đúng? Đáp, tôi không thể gọi đó là cách thực hành sai, mà chỉ nghĩ rằng có thể sẽ khó thực hành được lúc đầu, bởi vì bạn vẫn chưa thể giữ chánh niệm tốt khi giao tiếp với người khác. Khi nghe thì cái gì nghe và bạn nghe như thế nào? Hỏi, con dùng tai và dùng cả tâm để nghe nữa. Đáp, đó là chính điểm mấu chốt. Chính tâm nghe âm thanh, chúng ta chỉ cần nhận biết những gì tâm đang làm. Nghe có giống cố ý chú tâm lắng nghe không? Đáp, hỏi, nghe là thụ động, cố ý lắng tai nghe là chủ động. Đáp, đúng. Ngay cả khi bạn không cố nghe, hay bạn vẫn có thể nghe được tiếng động. Ngay cả khi không cố nhìn, bạn vẫn thấy. Vậy, khi bạn không cố chú ý đến những thứ ấy, tâm vẫn hay biết được chứ? Hỏi, câu trả lời lúc đầu của con là điều đó còn phụ thuộc. Đáp, thôi được. Chẳng hạn bạn đang lắng nghe âm thanh, thông thường bạn chú ý đến hơi thở, nhưng bỗng nhiên tâm rời khỏi hơi thở và cảm nhận cái vật bạn đang cầm trong tay. Bạn sẽ chú ý đến cái gì? Hỏi, con nghĩ chắc là đến cái tay. Đáp, đúng vậy, không cần phải mang tâm mình đi đến chỗ nào cả. Tâm tự làm công việc của nó, bạn chỉ cần hay biết tâm đang làm gì là đủ. Nếu muốn hiểu được tự nhiên, bạn phải để cho mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Mang chánh niệm trở lại cái gì đó hoặc chỗ nào đó, tức là bạn đang sử dụng đến cố gắng cá nhân. Đối với một người mới hành thiền thì việc này là cần thiết, nhưng sau một thời gian bạn không cần phải làm thế nữa. Thay vì phải lắng nghe tiếng động, chúng ta cần chánh niệm biết rằng cái nghe đang diễn ra. Trong cái nghe có sự hay biết tiếng động, thế nên nó mới là cái nghe. Mọi thứ đều có sẵn ở đó cả. Tôi đang nói và bạn đang nghe. Bạn nghe âm thanh từ chỗ của tôi, hay bạn nghe âm thanh chính là kinh nghiệm của bạn, những gì bạn đang nhận biết, đang ý thức. Nó luôn luôn ở đó với bạn chứ không phải ở ngoài kia. Vì vậy chỉ cần tự biết mình, bạn có thể biết tất cả mọi thứ. Hỏi, con thấy chánh niệm về cái nghe và cái nhìn khó hơn chánh niệm các cảm giác trên thân nhiều. Tại sao thế ạ? Đáp, tất cả mọi người đều thấy khó như thế. Mùi, vị và cảm giác xúc chạm được cho là diễn ra bên trong cơ thể, còn hình ảnh và âm thanh thì là bị cho là ở bên ngoài. Bởi vì chúng ta tin vào khái niệm ngoài kia, phương hướng, thật ra cái nghe và cái nhìn cũng diễn ra bên trong chúng ta thôi. Hiểu theo một nghĩa nào đó thì không có thế giới ngoài kia. Tất cả mọi thứ chúng ta kinh nghiệm được đều diễn ra ở trong tâm. Thế gian là sản phẩm tạo tác của tâm. Vì vậy, không cần thiết phải nhìn bên ngoài. Tất cả mọi thứ đang diễn ra ngay tại đây, ngay bên trong tâm mình. Các suy nghĩ, Hỏi: con đã trở nên chánh niệm hay biết được rất nhiều suy nghĩ trong tâm mình? Đáp: bạn biết mỗi suy nghĩ thôi à? Hay bạn hiểu được rằng đó chỉ là tâm? Hay bạn hiểu được đó là bản chất sanh khởi của tất cả các pháp? Hỏi: con không rõ lắm thưa thầy. Đáp: hầu hết mọi người chỉ thấy có suy nghĩ mà không hiểu rằng đó chỉ là tâm đang hoạt động. Một số người hiểu rằng nó chỉ là tâm nhưng lại không hiểu được bản chất sanh khởi của nó. Điều này phản ảnh những mức độ hiểu biết khác nhau của các thiền sinh. Hỏi: đôi khi con cảm thấy tâm mình không có một cái gì cả, con chỉ hay biết được dáng ngồi của con. Đáp: luôn luôn lúc nào cũng có những hoạt động của tâm đang tiếp diễn. Bất cứ khi nào xem là tâm mình, bạn phải luôn kiểm tra xem mình đang cảm thấy như thế nào. Bạn có thư giãn thoải mái không hay đang căng thẳng? Và cũng xem mình có suy nghĩ nào không nữa. Hỏi: con thường hay bị các suy nghĩ cuốn đi? Đáp: không sao. Đôi khi chúng ta thường bị cuốn đi theo suy nghĩ. Khi kiểm tra tâm mình và nhận thấy các suy nghĩ đang có mặt, đừng đào sâu vào chúng nữa. Chỉ cần nhận biết rằng có sự suy nghĩ là đủ. Hỏi: con thường thấy mình bị lạc trong các suy nghĩ, có lực phản kháng lại chánh niệm. Tâm tìm thấy sự thích thú khi cuốn đi theo dòng suy nghĩ. Nó cứ tiếp tục như thế hoài. Mặc dù con vẫn biết rằng khi để tâm chạy rong thoải mái như vậy, sau đó bao giờ tâm cũng rất căng thẳng và mệt mỏi. Đáp: tâm hoạt động theo một khuôn mẫu thói quen. Bạn hiểu được một chút rằng thói quen đó gây ra căng thẳng, nhưng trí tuệ của bạn còn yếu, mà thói quen thì lại sâu đậm và rất mạnh. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải nhìn ra bằng được cái gì là động lực thúc đẩy suy nghĩ của mình đến vậy. Bạn có thực sự canh chúng và nhận ra tâm mình đang muốn suy nghĩ, muốn thả trôi theo dòng suy nghĩ. Chú ý đến cường độ mạnh yếu của tâm tham này, nhận biết xem nó tăng lên hay nhạt dần đi. Bạn sẽ thấy rằng khi nó nhạt đi, suy nghĩ sẽ không đến nữa. Nhưng khi nó tăng lên, suy nghĩ sẽ bắt đầu đến. Đồng thời cũng không quên tự hỏi mình xem chánh niệm có mặt hay không, chánh niệm có hoạt động tốt hay không. Nhưng đừng cố chánh niệm. Bạn chỉ cần là người giám sát, chỉ cần liên tục kiểm tra xem chánh niệm có làm nhiệm vụ của nó hay không mà thôi. Hỏi: con thấy thật là khó khăn để chánh niệm được các suy nghĩ của mình. Con có thể hay biết một cách mờ nhạt có suy nghĩ, nhưng rất khó để biết sâu, biết chắc về chúng. Con rất dễ bị lôi theo dòng suy nghĩ. Đáp: có hai yếu tố gây ra điều đó. Một là chánh niệm chưa đủ độ mạnh, hai là thiếu kỹ năng thực hành. Hầu hết mọi người đều có rất ít kỹ năng thực hành để nhận ra suy nghĩ, nhận biết một suy nghĩ đã diễn ra và duy trì chánh niệm theo dõi nó. Cái mà hầu hết mọi người hay làm là tập trung chú tâm vào suy nghĩ để nó biến mất đi. Đối với các thiền sinh mới hành thiền, tôi chỉ đơn giản khuyên họ nhận biết suy nghĩ, rồi lại quay lại chú ý vào đề mục chính họ đang quan sát. Thực hành như vậy sẽ làm cho họ vững chân lại. Quan sát suy nghĩ liên tục sẽ nhẫn chìm họ trong dòng suy nghĩ. Bạn có thể tự rèn luyện mình bằng cách thực hành như vậy nhiều lần, nhận biết một suy nghĩ đang diễn ra và đưa tâm trở về đề mục. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng chánh niệm, nhưng lại khi bạn dính líu vào dòng câu chuyện trong tâm, bạn sẽ bị lạc theo nó. Khi đã có chút công phu thực hành nhận biết suy nghĩ theo cách đó, bạn có thể tự đặt câu hỏi: mình nhận thấy đó là một suy nghĩ hay thấy đó chỉ là tâm? Nội dung những gì bạn nghĩ có thể là chuyện quá khứ hay tương lai, nhưng tâm thì chỉ sanh lên trong hiện tại này mà thôi. Chúng ta thường nói phóng tâm, cách nói đó ám chỉ rằng tâm chạy đi mất hay phóng đi chỗ khác. Nhưng thực tế tâm chẳng chạy đi đâu cả, tâm chỉ đang diễn ra ở đây và bây giờ. Tất cả những gì nó làm là sanh và diệt. Suy nghĩ về một người ở xa hay một sự việc ở tương lai hay quá khứ chỉ đơn giản là một suy nghĩ sanh khởi ở đây và bây giờ. Chánh niệm chỉ có thể nhận biết rằng có một suy nghĩ đang diễn ra. Nhưng khi nhận ra được bản chất của suy nghĩ, khi bạn đã có hiểu biết, trí tuệ sẽ thấy được đó chỉ là tâm. Bạn có thể nhìn suy nghĩ từ rất nhiều góc độ khác nhau, bạn có thể nhận ra suy nghĩ chỉ là tâm, suy nghĩ là phiền não, suy nghĩ đó là quan trọng hay không quan trọng, suy nghĩ đó là thiện hay bất thiện. Đây là một đoạn trong Trung Bộ Kinh. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không động, không xung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mỏi mệt. Xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Đến đây là chấm dứt phần đọc quyển sách Chỉ mỗi chánh niệm thì không đủ của Ngài Thiền Sư Tejaniya. Những việc làm của chúng tôi trong lúc đọc quyển sách này, nếu có chút ít phước báo nào, chúng tôi cũng xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.